Nhân đạo chí tôn, chương 791, viễn cổ kêu gọi 1, góc truyện audio.com. Trên 5 tòa tế đàn của trọng lê thần tộc kia, ngoại trừ Bát Long Chấn Thiên Phủ ra, còn có nhục thân của 2 tôn thần nhân võ đạo và 2 tôn thần linh Trúc Dung Thị. Lúc này, nhận được sự quỳ lạy tế tự của đám luyện khí sĩ trọng lê thần tộc, 4 tôn thần nhân võ đạo và thần linh Trúc Dung Thị kia bắt đầu sống lại, mà uy năng của Bát Long Chấn Thiên Phủ cũng đang dần dần tăng trưởng. Sắc mặt Trung Nhạc nhất thời ngưng trọng. Hắn đã bắt giữ 6 tôn thần linh, còn có 1 tôn quỷ thần chi linh bị hắn trấn áp trong thức hải. Ngoại trừ cái này ra, còn có 3 kiện thần binh trên 3 tòa tế đàn cũng bị hắn thu hồi, trấn áp trong cây đèn đồng. Còn có thần linh lôi điểu trên tòa tế đàn đang được chân linh tiên thiên kim ô của hắn bảo vệ kia nữa. Mỗi một lần tôn thần linh lôi điểu kia vừa phục sinh, liền bị kim ô đánh chết một lần, khiến cho trong thần chiến chi địa có tới 11 tòa tế đàn trống rỗng. Nhưng 11 tòa tế đàn trống rỗng so với tổng số mấy trăm ngàn tòa tế đàn ở nơi này, bất quá chỉ là một hạt cát trong sa mạc mà thôi. Vẫn còn có mấy ngàn tòa tế đàn đang tản mát ra thần quang cùng thần uy khủng bố, trên tế đàn hoặc là thần linh hoặc là thần thi, hoặc là thần binh đang nhao nhao phục sinh. Ngoài ra vẫn còn có mấy trăm ngàn tòa tế đàn vẫn chưa được tế tự kích hoạt nữa. Mà lúc này, thân thể hắn cũng đã bị thương tổn không nhẹ, toàn thân sư bất dịch cũng bị thương tổn chồng chất, muốn sống sót rời khỏi phiến thần chiến chi địa này đã là hy vọng xa vời. Hắn có thể có được chiến tích như hiện tại cũng đã tương đối bất phàm rồi. Nếu không phải lúc trước từng lịch lãm trong lôi kiếp đạt được 49 đóa đạo hoa, hắn nhiều nhất chỉ có thể chiến đấu sinh tử với 1 tôn thần linh mà thôi. Mà hiện tại, đối mặt với sự vây công của 4 tôn thần linh, không ngờ hắn lại có thể thắng hiểm như vậy. Với cảnh giới chân linh cảnh viên mãn hiện tại của hắn, phần thành tựu này có thể nói là đã chấn động cổ kim 5 vạn năm rồi. Bất quá, đây chỉ là một lần thăm dò thực lực của hắn, thăm dò sâu cạn của hắn. Ở đây có nhiều thần linh như vậy, tự nhiên không có khả năng đồng thời công kích hắn được. Bắt đầu chân chính giao chiến, xung quanh Trung Nhạc chỉ có 10 điểm công kích là 8 hướng cộng thêm 2 phương trên dưới mà thôi, bởi vậy cùng một lúc nhiều nhất chỉ có thể có 10 tôn thần linh đồng thời công kích hắn. Mà nếu là bầy bố trận thế, dưới tình huống nhiều nhất sẽ có 108 tôn thần linh đồng thời công kích hắn. Vượt qua 108 tôn, trận thế sẽ trở nên vận chuyển trì trệ. Nếu như là đại trận không gian hệ, vậy sẽ có thể càng nhiều hơn, mượn không gian vặn vẹo trọng điệp dung nạp càng nhiều thần linh hơn, uy lực cũng càng đáng sợ hơn. Chỉ là thần linh không phải là thần minh, đã không có nhục thân, thực lực không bằng được lúc còn sống, không thể tiến hành vặn vẹo không gian. Đương nhiên, đám thần linh này khẳng định cũng không có kinh nghiệm cộng đồng kết trận kháng địch, cho nên tình huống nguy hiểm nhất chính là 10 tôn thần linh đồng thời tiến công, hơn nữa còn là cuồn cuộn không ngừng tiến công. Cho dù Trung Nhạc chém chết một tôn thần linh, sẽ lập tức có một tôn thần linh khác bổ sung chỗ trống. Mà thần linh bị hắn chém chết sẽ lại phục sinh trên tế đàn, một lần nữa gia nhập chiến trường, do đó sẽ hình thành một loại cục diện xa luân chiến không. Góc truyện audio.com ngừng cuốn lấy hắn, mãi cho tới khi giết chết hắn mới thôi. Hiện tại, 5 tòa tế đàn của trọng lê thần tộc đã tới, hơn nữa còn mang theo Bát Long Chấn Thiên Phủ cùng tới, không thể nghi ngờ chính là muốn đoạn tuyệt hết thảy sinh lộ của hắn. Bát Long Chấn Thiên Phủ mặc dù đã bị Ích Tà Thần Hoàng đánh thành tàn tạ rách nát, nhưng dù sao vẫn là thần binh cấp thần hầu. Kiện bảo vật này không thể nghi ngờ chính là trọng khí cường hãn nhất ở đây. Nếu như được thôi động bộc phát ra toàn bộ uy năng, sợ rằng chỉ một kích sẽ khiến cho Trung Nhạc lập tức hình thần câu diệt. Quan trọng là trọng lê thần tộc rốt cuộc có thể phát huy ra bao nhiêu uy năng của Bát Long Chấn Thiên Phủ. Phong đại tế ti Phong Vô Kỵ, Trung Nhạc hít mạnh một hơi. Lúc trước Phong Vô Kỵ đã nếm mùi thất bại từ chỗ của hắn. Bản thân kẻ này giành nhất chính là mượn lực mượn ngoại lực diệt trừ ngoại địch đục nước béo cò, để cho chính mình trở thành kẻ thắng lớn. Trung Nhạc ước chiến với các thần linh của Tây Hoang ở thần chiến chi địa khẳng định là không thể gạt được tai mắt của hắn. Hắn cổ động trọng lê thần tộc tới đây góp vui, chỉ sợ cũng là lòng dạ khó lường. Phong Vô Kỵ giỏi về mượn lực mà chính mình lại không muốn xuất đầu, khí phách cuối cùng vẫn là nhỏ một chút. Lần này Bát Long Chấn Thiên Phủ cũng xuất hiện, quả thật đã có thể uy hiếp được ta. Bất quá ta cũng không phải là không có sức đánh một trận. Sắc mặt Trung Nhạc lạnh lùng nghiêm nghị, vươn tay lấy ra Thái Dương Thần Đao. Thanh thần đao này đón gió lớn lên, phát ra đao quang vạn trượng, khảm nạm khối Thái Dương Diệu Kim kích thước to lớn như núi kia vào trong chuôi đao. Sau đó, Thái Dương Thần Đao nhanh chóng thu nhỏ lại, khối Thái Dương Diệu Kim kia cũng theo đó thu nhỏ lại. Hiện tại thanh thần đao này trở nên vô cùng nặng nề, Trung Nhạc cầm trong tay cũng cảm giác có chút cật lực. Hiện tại hẳn là phải xuất toàn lực mới có thể ứng đối a. Trung Nhạc thấp giọng lẩm bẩm. hắn cũng không phải là luyện hóa Thái Dương Diệu Kim vào trong thần đao. Luyện hóa Thái Dương Diệu Kim vào trong thần đao hiển nhiên là có thể đề thăng uy năng của Thái Dương thần đao, nhưng đồng dạng cũng sẽ làm giảm đi chất liệu của thần đao, lợi bất cập hại. Hắn chỉ là mượn dùng năng lượng của Thái Dương Diệu Kim tạm thời đề thăng uy lực của thần đao mà thôi. Trung Nhạc lại lấy ra một viên minh châu. Viên minh châu trong sáng như nguyệt khảm nạm lên chỗ chuôi đao của nguyên tử thần đao. Thần đao khảm nạm minh châu là chuyện rất bình thường, mà viên minh châu này lại không giống bình thường, chính là viên minh châu do tiên thiên nguyệt thần luyện hóa nguyệt hạch tạo thành. Nguyên tử thần đao là do nguyên tử thần quang của Thái Dương cấu thành. Bản thân nguyên tử thần quang không có bất kỳ nhiệt lượng gì, là một loại từ quang từ lực cộng thêm minh châu nguyệt hạch sẽ có thể đề thăng uy năng thật lớn. Hắn cắm hai thanh thần đao ra sau lưng, trong mi tâm, toại thụ bao lấy quỷ thần chi linh, đưa vào cây đèn đồng bên trong bí cảnh nguyên thần tiến hành chấn áp. Mà chân linh tiên thiên kim ô của hắn thì bắt lấy thần linh lôi điểu bay tới, đồng dạng cũng biến mất vào trong bí cảnh nguyên thần của hắn, nhét tôn thần linh lôi điểu kia vào trong cây đèn đồng, tiến hành chấn áp. Toại thụ ầm một tiếng rơi xuống đất, sợi rễ trở nên vô cùng thô to, thân cây không ngừng dâng lên, càng lúc càng cao. Trong khoảnh khắc đám rễ của cây toại, gocchuyenaudio.com, thụ này đã thô to giống như từng dãy sơn mạch. Từng sợi rễ cây giống như sơn mạch cắm rễ vào trong thần chiến chi địa. Cây toại thụ này cực kỳ nguy nga, cao vút đâm thẳng vào trong mây. Tán cây biến mất trên thiên không, cành lá nằm ở địa phương cực hàn, tiến vào lôi tầng trên thiên không, đỉnh tán cây vừa vặn chạm tới sát biên giới lôi tầng thuần dương. Nơi này đã cao tới khoảng chừng 20 vạn trượng, Trung Nhạc còn có thể thôi phát cây toại thụ này càng cao hơn, thậm chí là xuyên thấu lôi tầng thuần dương. Chỉ là tiến vào lôi tầng thuần dương cũng sẽ ảnh hưởng tới sự an nguy của bản thân hắn. Bốn phía tràn ngập một mảnh áp lực, các thần linh trên từng tòa tế đàn không chút cử động, lặng lặng chờ đợi hắn bố trí. Toàn bộ thần chiến chi địa mênh mông bát ngát chỉ có thể nghe được thanh âm tế tự du dương trầm bổng mà thôi. Thậm chí gió cũng ngừng thổi, mây cũng ngừng trôi. Trung Nhạc đứng dưới tàng cây toại thụ, thân hình chậm rãi bay lên, hạ xuống trên tán cây, thấp giọng nói. Đại sư tử, lên đây. Sư Bất Dịch phóng người leo lên toại thụ. Lúc này, sắc mặt con đại sư tử này cũng cực kỳ ngưng trọng, nhìn ra sự hiểm ác đáng sợ của trận chiến này. Nếu Trung Nhạc chiến bại, ngay cả hắn cũng là một con đường chết. Chỉ có liều mạng đánh một trận mới có thể có chút phần thắng. Chỉ là từ việc Trung Nhạc tế khởi toại thụ, leo lên gốc thần thụ này mà xem, hiển nhiên là Trung Nhạc muốn đánh một trận tử chiến. Hắn muốn dựa vào toại thụ chống lại công kích của toàn bộ thần linh, thần thi và thần binh trong thần chiến chi địa này. Cây toại thụ này thật sự có thể chống đỡ được sao? Trong lòng Sư Bất Dịch lo lắng bất an, sâu bên trong thần chiến chi địa thần quang không ngừng lượn lờ, khuôn mặt và thân hình từng tôn thần linh bao phủ bên trong thần quang. Đột nhiên, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, quát hỏi. Cách chương.